Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố, tác giả Lôi Mễ, người đọc Đầu Gỗ. Chương 5: Cho tàn của hồi ức. Cùng vào một buổi hoàng hôn, cùng trên một con đường, cùng một tâm trạng vô cùng uể oải, hắn vén mềm cửa cuốn không lưng bước vào. Cô bé nữ nhân viên đang cười đùa rôm rã, thấy hắn trở về vội vàng quay người lại chào. Ông chủ, ông đã về. Hắn ừ một tiếng, đặt mông ngồi bịch xuống ghế, tiện tay ném chiếc túi vải bố trên tay lên bàn. Đồ thức ăn đựng bằng kim loại, bên trong vang lên loảng xoảng. Cô bé nhân viên đưa cho hắn một ly nước, miệng lưỡi đang khô khốc, hắn nhận lấy uống một hơi cạn sạch. Tiếp theo, cô bé nhân viên cầm qua một cuốn sổ nho nhỏ, bắt đầu báo cáo tình hình thường ngày. Tâm trạng của hắn tự hồ chưa hồi phục trở lại bình thường. Những số liệu đó giống như vài ký tự vô nghĩa, chẳng cái nào lọt tai. Ông chủ, hắn quay đầu lại, cô nhân viên đã mặc áo khoác, ba lô đeo chiếu trên vai, xem ra đã chuẩn bị ra về. Hắn khẽ cười, phát tay nói: "Tôi biết rồi, cô về nhà trước đi." Cô bé nhân viên hoan hỉ dạ một tiếng, nháy mắt đã chạy ra tới cửa. Trong tiệm thoáng chốc đã yên tĩnh trở lại. Lúc này mặt trời đã ngã về tây, toàn bộ mọi thứ trong tiệm đều bị che phủ bởi bóng tối u ám nặng nề. Chỉ có bóng đèn nhắc trên máy pha cà phê vẫn còn đang lập lòe, phản phát như một đôi mắt thâm độc, gian xẻo. Hắn lặng lặng ngồi, để mặc cho bản thân đắm chìm trong bóng tối càng lúc càng dày. Đây là cảm giác quen thuộc của hắn trước khi gặp cô. Tự hồ cũng chỉ có thời gian này mới có thể khiến hắn cảm thấy an toàn và ấm áp. Cô đã mang đến một tia sáng ló lên, xẹt qua, tới quá nhanh, biến mất cũng quá sớm. Không, không được nghĩ như vậy. Hắn cố sức lắc đầu. Cô ấy sẽ trở về. Cùng lúc đó, trên đầu đột nhiên truyền đến một tiếng cạch cạch. Hắn giật mình, lập tức bình tĩnh trở lại. Lắc đầu, hắn cử động cơ thể, hạ cửa cuốn xuống, khó kỹ, sau đó lèo đẻo đi lên lầu. Trên lầu là phòng ngủ kim kho hàng, cạnh tường chắc đầy hộp nhỏ. Trước cửa sổ là một phòng bếp loại mỡ, đồ dùng nhà bếp vứt bừa bãi. Sườn nam của phòng là một cái bệ lớn, phía trên kê nệm, chăn gối ngủ ngang. Một cậu bé mập mạp nghiêng đầu tựa vào nệm ngủ say. Bên tay cậu bé là một đồ chơi Lego đang gấp ghép thép keo. Đồ bên cạnh, tiếng là cạch vừa rồi chắc phát ra từ sự cố này đây. Hắn kia cứ chiếc chăn bông nhẹ nhàng phủ lên người cậu. Sau đó hắn mở tủ lạnh, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cơm tối rất đơn giản, nhưng mùi thơm của thức ăn chẳng mấy chốc đã tràn ngập không gian. Thình lình, một bàn tay bấu vào thắt lưng của hắn. Hắn giật mình, phản ứng đầu tiên là đẩy ra, sau đó xoay người, giơ dao phay trong tay lên. Là cậu bé kia, cậu ngả ngửa trên mặt đất, rồi là chở mình đứng dậy rất nhanh, kêu a a bò về phía bếp. Dường như không nhìn thấy con dao trong tay của hắn. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Nếu như phản ứng của mình nhanh hơn nửa nhịp, rất có thể đã chém chúng rồi. Cuộc sống chung của hai người còn cần rất nhiều thời gian để từ từ thích ứng. Nhìn cái mũi của cậu bé không ngừng nhấp máy, cố ra sức vơi vơi thức ăn, ánh mắt của hắn từ từ nhu hòa trở lại. Đừng nóng vội, sẽ xong ngay thôi. Một đĩa mì trộn với thịt nấu tương, hành băm và dưa chuột sắc sợi bày ra trước mắt cậu bé. Trên tay nó tràn ngập vẻ hoan hỷ và nôn nóng. Nó cũng không thèm nhìn tới đu đủ trên cạnh, thò tay bóc mì nhét vào trong miệng. Bàn tay phải có hai ngón giống như cái nĩa lớn, rất thích cho việc ăn uống. Hắn nhìn cậu bé ăn như hổ đói, tự như thấy chính bản thân mình 20 năm về trước đều lẻ loi một mình, không nơi nương tựa, vì sinh tồn và thức ăn có thể bỏ qua hết thảy. Ăn cơm tối xong, nhóc béo lại đùa nghịch món đồ chơi trên giường, thỉnh thoảng ngâm nghe mấy tiếng nhe nhe. Hắn thu dọn bát đĩa xong, lấy từ trong tủ lạnh hai cục xương lớn, đập vỡ ra, vứt vào nồi nước sôi hầm. Làm xong hết thảy mọi việc, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền rót một ly cà phê, ngồi trước máy tính. Bất kể là những tin đồn của làng giải trí hay tin tức thể thao, tốc độ xem của hắn đều rất nhanh. Con chuột trong tay thỉnh thoảng vang lên những tiếng tách tách. Cuối cùng, hắn mở trang tin tức địa phương. Tốc độ xem lần này chậm hơn nhiều. Cuối cùng, tầm mắt của hắn dừng lại ở một trang chủ. Trong phòng mờ tối, màn hình phát ra ánh sáng xanh yếu ớt, chiếu lên mặt hắn, hình thành những khe rạn mờ, phản phát như một pho tượng điêu khắc. Chẳng biết từ lúc nào, nhóc béo đã ngưng động tác trên tay, lẳng lặng nhìn hắn. Án mạng tại trường trung học số 47 để nhặt dần trong mắt công chúng. Không chỉ cảnh sát, trọng điểm quan tâm của quần chúng nhân dân chẳng mấy chốc chuyển sang các lĩnh vực khác. Điều này cũng khó trách. Vật giá, an toàn thực phẩm, giáo dục, chữa bệnh, bất luận có chút gió thổi cỏ lay gì cũng đều liên quan tới lợi ích thiết thực của người dân. Chuyện sống chết của người khác chung quy là của người khác. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Mất đi chồng phải lo lắng xây dựng gia đình một lần nữa. Mất đi con trai vẫn phải tiếp tục lo lắng cho tương lai. Có lẽ hồi ức của những người nạn nhân cũng không lâu hơn thời gian hồ sơ vụ án được lưu trữ. Dương Học Vũ đưa ra giả thiết hung thủ có lẽ là người đã từng trải qua hoàn cảnh giống như Vu Quan, nhưng Phương Mộc không tán thành. Có điều tất cả các manh mối đều rơi vào tình trạng bị gián đoạn, không đầy đủ, nên cũng đành chỉ có thể dựa vào suy đoán của Dương Học Vũ để điều tra. Khi đến phòng dữ liệu sở cảnh sát để tìm hồ sơ, cậu lại gặp phải một chút phiền toái. Lão Đoan phòng dữ liệu sống chết không chịu nể mặt, bắt Phương Mộc phải mang công văn tới. Phương Mộc có chút buồn bực, mình đã công tác ở phòng cảnh sát nhiều năm như vậy, Lão Đoan cũng có thể coi là người quen, thỉnh thoảng tới tìm dữ liệu chỉ trao hỏi một vài câu là xong, sao đột nhiên lại dở cho quy củ ra chứ. Không còn cách nào khác, Phương Mộc đành phải đi tìm Biên Bình xin công văn, lại phải tìm giám đốc sở để ký tên. Chạy qua chạy lại hơn nửa giờ sau mới về đến phòng dữ liệu. Lão Đoan kiểm tra tỉ mỉ tất cả các thủ tục mới để cho Phương Mộc ký tên vào danh sách mượn đọc tư liệu. Phương Mộc tức giận nói, có cần kiểm tra chứng minh sự quen của tôi thật hay giả một chút luôn không? Lão Đoan ngượng ngùng khẽ cười, đừng giận mà Tiểu Phương, đại ca cũng đâu có làm thế nào, cấp trên có quy định mới. Phương Mộc ho tay mua bút ký tên xong, quẳng bút một cái. Lại có chuyện gì hả? Phòng hồ sơ cục cảnh sát thành phố Ri vừa phát hiện mắt trộm. Tụi này làm ăn cũng thắt ăn hại, mắc bao nhiêu năm rồi bây giờ mới biết. Lão Đoan cắt kỹ danh sách mượn đọc. Đầu tuần sở mở hội nghị hoàn thiện quy chế quản lý hồ sơ, sau này muốn tìm tư liệu cũng không dễ dàng như vậy nữa đâu. Phương Mộc khẽ cười, Anh phải chịu liên lụy rồi. Đúng vậy. Lão Đon bị mắc áo sau, còn chẳng được tăng lương. Trong mấy giờ kế tiếp, Phương Mộc đều ở trong phòng hồ sơ, lật xem hồ sơ các vụ án, cố gắng tìm những vụ án cùng loại, nhưng không có thu hoạch được gì. Trong lòng rất khó chịu, tiện tay lấy ra điếu thuốc lá. Chưa kịp châm lửa đã bị Lão Đon giật mắt. Anh ta chỉ các bảng hiệu cấm hút thuốc treo trên tường, cười gian xảo. Cũng là quy định mới. Phương Mộc không còn cách nào, đành hậm hực đi ra ngoài hút thuốc. Hút liền hai điếu, mạch suy nghĩ của Phương Mộc cũng dần dần được sắp xếp logic rõ ràng. Loại hình thức gây án kiểu gậy ông đập lưng ông này, ngoại trừ những vụ án giết người liên hoàn, giải hóa trường ở thành phố C chưa từng xuất hiện qua. Qua rà soát các vụ án mạng trên toàn tỉnh, cũng không có vụ án nào cùng loại. Trong phạm vi cả nước, các vụ án mạng giáo viên là nạn nhân, hơn nữa kẻ gây ra án là học sinh, thì có thể nói đếm trên đầu ngón tay. Chọn áp dụng loại thủ pháp này càng mới nghe đến lần đầu. Xem ra mạch suy nghĩ của Dương Học Vũ cũng không hề có cơ sở điều tra. Phương Mộc suy nghĩ một chút là trở về phòng dữ liệu, điều tra tư liệu hồ sơ các vụ án chưa kết án trong 10 năm trở lại đây. Từ năm 2004, sau khi Bộ Công an đưa ra khẩu hiệu án mạng tắc phải phá, tỷ suất phá án tăng lên trên diện rộng. Án chưa giải quyết rất ít, không đáng là bao. Phần nhiều cao các vụ án kẻ tình nghi đều đã được xác định, chỉ là chưa quy án mà thôi. Còn lại hơn phân nửa là cướp giật và tội phạm kinh tế. Phương Mộc nhẫn nại dở từng tờ, chú ý tới vụ án mất tích của bác sĩ bệnh viện nhân dân thành phố C vẫn chưa hề có manh mối. Theo những manh mối thu được, ít nhất trong phạm vi hồ sơ cảnh sát, hung thủ lần đầu gây án để thiết kế ra thủ đoạn giết người phức tạp, tinh xảo mà lại mang hàm ý sâu xa như thế, hiển nhiên không phải do cảm xúc của nội tâm nhất thời bộc phát. Đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Bình thường, án mạng có một đặc điểm chung, đó là đa số hung thủ đều là người quen biết nạn nhân. Trong tình huống cá biệt, sẽ xuất hiện tình trạng nạn nhân là nhiều người, ví dụ như giết cả nhà. Nhưng xem ra mức độ gây án của trong trường hợp đó là rất ít. Tuy nhiên, có một dạng án mạng khác hoàn toàn trái ngược. Hung thủ đa phần là người xa lạ. Vẻ lại, đa số hung thủ là gây án nhiều lần. Chính là sát nhân liên hoàn. Mày Phương Mộc ra sức nhíu chặt. Án mạng tại trường trung học số 47 không hề đơn giản. Hung thủ gây án lần này có thể xem như thành công. Sau khi xảy ra án mạng 2 tuần, cảnh sát vẫn không tìm ra manh mối. Việc này đối với y là một động lực cổ vũ rất lớn. Mà với loại tâm lý này, rất có khả năng y sẽ lại gây án. Nếu đúng như Phương Mộc suy đoán, mục tiêu kế tiếp của đại hiệp này sẽ là ai đây? Cuối thu, trời trong, mây sáng. Nghĩa trang Long Phong là khu mộ lớn nhất thành phố C, tọa lạc tại vùng ngoại ô. Đại bộ phận cư dân thành phố C sau khi chết đều yên nghỉ tại đây. Dưới ánh nắng gay gắt giữa buổi trưa, những bi mộ này phản xạ ra ánh sáng lóa mắt, khiến cho cả nghĩa trang đều bị bao phủ bởi một cảnh tượng mông lung, huyền ảo. Phương Mộc đậu xe xong, mang theo rượu trắng, đồ điểm tâm và hoa quả đi về hướng nghĩa trang Long Phong. Lưu FM ôm bó hoa theo phía sau. Hôm nay cô mặc quần áo mẹ Nam mang tới. Mái tóc màu xanh lam rối bù được buộc thành đuôi ngựa rất gọn ghẽ. Không trang điểm, nhìn qua toàn thân toát lên vẻ trẻ trung và thanh nhã. Đi tới trước mộ của thầy Chu, Phương Mộc đặt bỡ ho sớm đầy hiếu rũ, bày xong đồ cúng, quay sang là nhìn thấy Lưu Ái Phàm vẫn đứng ở xa xa, nhìn về hướng bên này, không nhúc nhích. Sang đây đi. Phương Mộc hướng về phía cô vẫy tay. Ước chừng qua nửa phút, Lưu Ái Phàm phủi phủi quần áo, vuốt lại tóc, bước chân cứng nhắc đi tới. Phương Mộc nhận lấy bó hoa trên tay cô, nhẹ nhàng đặt trước mộ. Cúi đầu vái thầy chủ đi. Lưu Ái Phàm kinh ngạc nhìn phần mộ bia nhỏ bé không hề nhúc nhích. Hồi lâu sau cô mới nấc lên một tiếng hỏi: Gia gia ở đây sao? Ừ, nhỏ như vậy Gia Gia ngủ có thoải mái không? Lưu Ái Phàm chậm rãi ngồi xuống, duỗi tay hướng về phiến đá cẩm thạch lạnh băng, vừa đụng tới liền đột ngột rụt tay về. Vài giây sau cô lại thử đưa tay qua, rút cuộc dán cả bàn tay lên. Thân thể cô hơi nghiêng dựa trên mồ bia, bất ngờ khóc rống lên. Mũi Phương Mộc cay xè lặng lẽ rời đi. Cô bé hẳn lại có rất nhiều điều muốn nói với thầy Chu, để Lưu Ái Phàm ở lại đây là một lựa chọn tốt nhất. Phương Mộc chậm rãi đi xuống dưới theo bậc cầu thang, quan sát những mộ bia ngẫu nhiên bên cạnh. Nghĩ kỹ lại, trong mấy năm vừa qua, nơi Phương Mộc tới thường xuyên nhất chính là nghĩa trang. Cho dù là để tưởng niệm hay điều tra án, những câu chuyện đã qua khiến cho cơn sóng gió trong lòng cậu xao động. Cuộc sống như vậy còn kéo dài bao lâu nữa đây? Nghĩ đến những việc này, Phương Mộc có chút hâm mộ những khuôn mặt khắc trên những bia mộ kia. Sau khi hút vài điếu thuốc, Phương Mộc thấy Lưu Ái Phàm từ xa đi đến. Không biết là vì ngồi sợ quá lâu hay vì tâm trạng kích động, bước chân của cô cũng trở nên mông lung, toàn thân lắc lư, lảo đảo. Ra khỏi nghĩa trang, Phương Mộc cũng chưa đi về phía bãi đậu xe mà vòng sang một khu vực ban quản lý nghĩa trang. Lưu Ái Phàm nhìn xe Jeep đậu cách đó không xa, lại nhìn Phương Mộc. Chúng ta đi đâu? Không phải cháu nhờ chủ tìm một người sao? Phương Mộc sai người. Cậu ta ở đây. Đi tới bộ phận quản lý nghĩa trang, Phương Mộc tìm được nhân viên quản lý. Sau khi họ qua lo vài câu, liền đưa Lưu Ái Phàm đến kho chứa cho cốt. Phương Mộc và Lưu Ái Phàm đi giữa những giá gỗ này, khẽ đọc những số ghi phía trên. Cuối cùng Phương Mộc dừng bước chân tại một giá gỗ đã rạn nứt. Cậu nhìn giá gỗ phía trước xem xét một chút rồi ngồi xổm xuôi xuống, đếm số các ô gỗ từ thằng thứ hai từ giữa đếm lên, rút ra mấy cái hũ cho cốt bị phủ kín bởi cho bụi và mạng nhện. Sau khi kiểm tra phân loại, Phương Mộc lấy ra một cái trong đó lau lau rồi đưa cho Lưu Ái Phàm. Lưu Ái Phàm đã đoán được tung tích của cậu ta, hai tay vẫn run rẩy kịch liệt. Sau khi nhìn lướt qua hàng chữ trên hũ cho cốt, ánh mắt cô trở nên nguy hạt. Đây là... Phương Mộc gật đầu. Đứa trẻ cháu muốn tìm không phải tên là Hà Kinh, nó tên là Dương Chuyển. Cậu dùng tay lau lau bức ảnh để bị cho bụi và cặn dầu chế phủ, lộ ra một khuôn mặt ngây thơ. Nếu chủ nhớ không lầm, cậu bé chính là đứa trẻ thường chơi đua gần thiên sư đường. Lưu Ái Phàm không trả lời, chỉ nhìn bức ảnh kinh ngạc. Em ấy vì sao lại tự sát, dùng một khẩu súng trộm của cảnh sát. Phương Mộc xoay đầu sang, hướng tầm mắt về phương xa. Nơi đó một đoàn tang lễ đang chậm rãi đi vòng qua trước phòng kéo biệt. Người đàn ông đứng đầu hàng đang cầm di ảnh khóc đến tê tâm liệt phổi. Trước đó cậu bé đã dùng khẩu súng kia bắn chết cha của mình. Từng giọt nước mắt rơi trên hũ cho cốt, Bức hình bé trai chẳng mấy chốc đã bị nước mắt bao phủ. Vùng giữa lông mày cậu bé nhất thời trở nên sống động, khóe miệng hơi nhếch, lộ ra một nụ cười dí dỏm. Tại sao em không tới? Tại sao không đi cùng với chị? Tại sao em muốn ghét chị? Liêu FM lằn tay vuốt ve hũ cho cốt. Trong cái hũ nhị bằng kia, thực sự chính là cậu bé thích uống Coca-Cola, xem bánh bao như sơn hào hải vị đó sao? Phương Mộc lặng lặng nhìn Liêu FM. Chân tướng của việc cô trốn đi năm đó, cậu đều đã biết rõ. Muốn phủ nhận sự tồn tại của vàng mình sao? Điều quan tâm lớn nhất của thầy Chu trước lúc lâm chung là Liêu FM, mà người Liêu FM chờ đợi cuối cùng trước khi trốn đi là Dương Chiển. Dương Chiển tự tay bắn chết Dương Cẩm Trinh, mà Dương Cẩm Trinh chính là đầu sỏ hại chết thầy Chu. Trong chốn âm u đúng là có một đôi tay hô mưa gọi gió, mặc nhiên theo túng chúng sinh, khiến cho chúng ta yêu không vì lý do gì, hẳn mà lại không xem nó rõ được nguyên do, khiến cho chúng ta trong dòng xoáy luân hồi phải nương tựa vào nhau, sát hại lẫn nhau. Chúng ta đều không chống lại được phút cuồng nộ của số phận. Trước khi rời đi, Phương Mộc nhìn thấy Liêu FM cởi chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ trên tay xuống, bỏ vào trong hũ châu cốt kia. Viên kim cương khảm nạm bên trên dưới ánh mặt trời phản xạ ra nguồn sáng yếu ớt, chẳng phút chốc ánh sáng này liền lăn vào giữa khe hở hẹp, biến mất trong đám châu cốt màu trắng kia.